Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Chúa Giêsu có hiện hữu hay không? Nhiều người ngày nay nghe đến danh hiệu Chúa Giêsu đã vội nói ngay rằng đó là một nhân vật của thế giới phương Tây đặt ra để bắt người ta tôn thờ. Những người thường bài bác tư bản chủ nghĩa lại còn nói rằng Giêsu là do đế quốc ngày xưa bày đặt để hợp nhất các xã hội và diệt trừ các tôn giáo khác. Nhưng có nhiều người dám nói thẳng ra rằng Giêsu chỉ là một huyền thoại đấy thôi. Giêsu không bao giờ hiện hữu cả. Tuy nhiên những người nói như vậy là chưa đọc lịch sử và chưa biết đến các dữ kiện liên quan đến Chúa cứu thế Giêsu. Thánh Kinh Tân Ước có tất cả là 27 tài liệu riêng rẽ đã được viết ra vào thế kỷ thứ nhất. Các tài liệu này kể lại cuộc đời của Chúa Giêsu và khởi đầu của giáo hội Cơ Đốc. Các tài liệu này đều do các nhân chứng kể lại. Họ là những người đã thấy tận mắt, nghe tận tai công việc và lời dạy của chính Chúa Giêsu. Một người đã nói rằng, điều có từ ban đầu là điều chúng tôi đã nghe, chính mắt chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và chính tay chúng tôi đã đụng chạm đến. Đó là điều liên quan đến lời sự sống. Lời sự sống đây chính là Chúa Giêsu. Cuộc đời của Chúa Giêsu cũng được sử gia Do Thái nổi danh là Flavius Josephus ghi lại. Ông này sinh vào khoảng năm 37 trước khi Chúa Giêsu xuất hiện. Josephus nói rằng vào thời ấy có Giêsu là một người khôn ngoan, nếu có thể gọi ông ta là một người, vì Giêsu đã làm nhiều việc lạ thường. Giêsu là một vị thầy của những người đã vui lòng tiếp nhận chân lý. Người đã thu hút nhiều người, vừa Do Thái lại vừa những người trong các nước khác. Người ấy chính là Đấng Cứu Thế. Theo những người cầm quyền Do Thái chúng ta lúc ấy, phán quan La Mã là Phi-la-tô đã lên án tử hình người. Nhưng những môn đệ của người không từ bỏ người, vì chính người đã hiện ra với họ sống động sau 3 ngày trong mồ mả. Đúng như lời của các vị tiên tri ngày xưa tiên đoán về các việc này và hàng nghìn việc khác liên quan đến người. Và tổ chức những người theo Giêsu đã được gọi là Cơ Đốc nhân cho đến nay vẫn chưa dập tắt được. Đó là đoạn văn chúng tôi trích dịch trong cuốn Cổ Sử bộ 18 chương 3 của nhà sử Flavius Josephus. Đoạn văn này mặc dù có nói đến việc Chúa Giêsu chết và sống lại là điều người ta chống đối, nhưng vẫn nhìn nhận là Chúa Giêsu thật sự hiện hữu trên đời. Một sự gia nổi tiếng khác của La Mã là Cornelius Tacitus, người viết sử vào thời đại hoàng đế Nero của La Mã, cũng đã đề cập đến Chúa Giêsu và công đồng Cơ Đốc giáo ngay tại thành La Mã. Đó là tài liệu ghi trong Biên niên sử bộ 15 chương 44. Trong bộ sử ký của tác giả này, khi nói về việc đốt phá thành Jerusalem vào năm 70, cũng đề cập đến Cơ Đốc giáo. Ngoài các tài liệu kể trên, người ta còn thấy tên Giêsu hay các môn đệ của người trong các cuốn Cuộc đời của Hoàng đế Claudius và Đời sống của các Caesar do sử gia La Mã là Suetonius biên soạn vào thế kỷ thứ hai. Trong cuốn Tập thư tín của sử gia Pliny cũng có đề cập đến Giêsu và Cơ Đốc giáo. Những tài liệu vừa của Cơ Đốc giáo vừa của bên ngoài Cơ Đốc giáo đã quá đủ để chứng minh Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử. Người ta có thể tìm các chi tiết về cuộc đời Chúa Giêsu nhiều hơn các chi tiết về cuộc đời của bất cứ nhân vật lịch sử nào trên đời. Một học giả sau khi nghiên cứu bằng cớ về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu qua các tài liệu đương thời bên ngoài Kinh Thánh Tân Ước đã kết luận rằng trong tất cả các tài liệu để lại, không có một tài liệu nào gợi ý rằng nhân vật Giêsu là một con người tưởng tượng, mà trái lại, tất cả đều xác nhận Giêsu chính là một nhân vật của lịch sử loài người. Chỉ có những người nào cố tình bài bác Cơ Đốc giáo thì mới phát biểu rằng nhân vật Giêsu là huyền thoại và tưởng tượng. Những người chuyên tìm sự thật, căn cứ vào các sử liệu do các sử gia tài giỏi ghi chép, đều phải xác nhận rằng không thể chối cãi được sự có mặt của Chúa Giêsu. Như thế, đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu là rất chính đáng, vì Chúa Giêsu đã từng sinh ra, sống và chết trên thế gian này. Những người nói rằng Chúa không có thật hay Chúa là huyền thoại đều cổ võ cho luận điệu của kẻ vô thần. Những người này khi phủ nhận như vậy đã trở thành tay sai của quỷ Satan nhằm chống lại Chúa và ảnh hưởng của Ngài trên đời sống của nhân loại nói chung và những người tin Chúa nói riêng. Tuy nhiên, biết Giêsu là một nhân vật có thực trong lịch sử cũng chưa quan trọng cho bằng biết rằng nhân vật ấy không chết đi như bất cứ con người nào, mà đã hy sinh chuộc tội nhân loại, rồi sống lại từ cõi chết, hiện nay đang sống. Chúa Giêsu sống trong lòng những người tin nhận Ngài và trong cõi vô hình vĩnh hằng, vì Chúa không bị cuộc đời trần thế với không thời gian và không gian giới hạn. Chúa Giêsu cũng không phải chỉ là một nhân vật tài giỏi đang chờ người đời suy tôn ca ngợi, là anh hùng giải phóng kẻ nghèo hèn cách đây 2.000 năm. Chúa Giêsu là đấng cứu tinh của nhân loại trong suốt 2.000 năm vừa qua. Chúa Giêsu là giải pháp duy nhất để con người được tha tội, được tái tạo và được trở về với Thiên Chúa là nguồn của sự sống. Là người tin nhận Chúa, mỗi chúng ta càng phải xác nhận lòng tin chắc chắn hơn mỗi ngày trong nếp sống, tôn Chúa làm chủ trong mỗi tâm hồn. Chúng ta cũng nên nhớ rằng tin Chúa là một tiến trình, cuộc đời người tin Chúa tăng trưởng mãi mãi, tăng trưởng về hiểu biết lời Chúa cũng như sống đạo trong niềm tin đặt vững nơi Chúa. Không có gì có thể thay thế Chúa Giêsu trong cuộc đời người tin Chúa được, cũng không ai có thể dùng luận thuyết nào mà bài bác về sự hiện hữu của Chúa Giêsu, vì mọi người tin Chúa đều kinh nghiệm sự hiện hữu này. Có người nói rằng, không ai có thể thay đổi chân lý, nhưng chân lý có thể thay đổi bất cứ con người nào. Câu nói này hoàn toàn đúng trong trường hợp Chúa Giê-xu. Không ai có thể phủ nhận Chúa Giê-xu hoặc là thay đổi các tên gọi về Ngài, cho Ngài là một huyền thoại chẳng hạn. Vì Chúa Giê-xu là một hiện thực, là chân lý, trong khi đó bất cứ người nào bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu cũng đều được Ngài thay đổi, ban cho cuộc sống mới, gớm ghét tội ác và xoay hướng về các giá trị cao đẹp, thánh thiện. Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì hôm nay chính là ngày bạn có thể xác nhận lòng tin đó. Bạn đừng ngần ngại là những điều mình tin phản khoa học hay mê tín dị đoan. Vì tin Chúa Giê-xu là tin vào một nhân vật có thật, đã sống và đang sống, với quyền năng siêu việt, có ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, gia đình và xã hội mà bạn đang sống bây giờ. Yêu thương không phải chỉ là một tình cảm, nhưng còn là đặt lợi ích người khác lên trước lợi ích của mình. Yêu thương không phải chỉ là một tình cảm, nhưng còn là đặt lợi ích người khác lên trước lợi ích của mình. Nếu cuộc đời của ta là ánh sáng cho Chúa, thì Ngài sẽ đưa ta đến chỗ mà mọi người có thể thấy được. Nếu cuộc đời của ta là ánh sáng cho Chúa, thì Ngài sẽ đưa ta đến chỗ mà mọi người có thể thấy được. Hãy chế ngự tội lỗi trong lòng bạn, nếu không nó sẽ làm chủ bạn. Hãy chế ngự tội lỗi trong lòng bạn, nếu không nó sẽ làm chủ bạn. Đối với ân cứu độ của Chúa, thì không có người nào tốt quá, mà cũng không có người nào xấu quá. Đối với ân cứu độ của Chúa, thì không có người nào tốt quá, mà cũng không có người nào xấu quá. Thành kiến là cách thay thế cho suy nghĩ của người lười biếng. Thành kiến là cách thay thế cho suy nghĩ của người lười biếng. Vâng lời là nhiệm vụ của chúng ta, còn thành quả là trách nhiệm của Chúa. Vâng lời là nhiệm vụ của chúng ta, còn thành quả là trách nhiệm của Chúa. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Yêu thương không phải chỉ là một tình cảm, nhưng còn là đặt lợi ích của người khác lên trước lợi ích của mình. Nếu cuộc đời của ta là ánh sáng cho Chúa, thì Ngài sẽ đưa ta đến chỗ mà mọi người có thể thấy được. Hãy chế ngự tội lỗi trong lòng bạn, nếu không nó sẽ làm chủ bạn. Đối với ân cứu độ của Chúa, thì không có người nào tốt quá, mà cũng không có người nào xấu quá. Thành kiến là cách thay thế cho suy nghĩ của người lười biếng. Vâng lời là nhiệm vụ của chúng ta, còn thành quả là trách nhiệm của Chúa.